Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 1 tháng 7, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến sẽ có một sinh hoạt giáo hội với một số nhận định của Đức Cha Vincenzo Bertolone, Tổng giáo mục Catanzaro Squillace, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho cha Pino Puglisi, không có tin mừng của Chúa trong các tổ chức tội phạm mafia. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị vài biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thật hầu quý vị chứng từ của bà Emily Chandoré về niềm may mắn được rửa tội khi đã trưởng thành. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều Chủ nhật hôm qua đã có khoảng 60.000 tín hữu đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật 13 thường niên 5C, trích từ sách Phúc âm theo Thánh Luca. Trong đó, Chúa Giêsu đã cương quyết lên đường đi Jerusalem để chu toàn sứ vụ cứu độ. Ngài cũng đặc biệt đề cao tấm gương của Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã lắng nghe theo tiếng lương tâm. Đức Thánh Cha Francisco nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica mostra un passaggio molto importante nella vita di Cristo.
Tin mừng Chủ nhật hôm nay trình bày một giai đoạn rất quan trọng trong cuộc đời của Chúa Kitô. Như Thánh Luca đã viết, đó là lúc mà Chúa Giêsu đưa ra quyết định quyết liệt lên đường đi Jerusalem. Jerusalem là mục tiêu chót nơi Chúa Giêsu trong lễ vượt qua cuối cùng phải chịu chết và sống lại và qua đó Ngài chu toàn sứ mạng cứu độ. Từ lúc ấy, sau khi nhất quyết, Chúa Giêsu hướng thẳng tới đích và cả những người mà Ngài gặp, họ xin theo Ngài. Chúa nói rõ đâu là những điều kiện, không có nơi ở nhất định, biết từ bỏ lòng quý mến của con người, không chiều theo sự hoài tưởng quá khứ. Nhưng Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ, những người được ủy thác đi trước Ngài trên con đường tiến về Jerusalem để loan báo là Ngài sẽ đi qua. Chúa bảo họ đừng áp đặt gì cả, nếu họ không thấy người ta sẵn sàng đón nhận Ngài thì hãy đi tiếp, tiếp tục tiến bước. Chúa Giêsu thật là khiêm tốn, Ngài không bao giờ áp đặt. Nếu bạn muốn thì bạn hãy theo Ngài, nhưng Ngài không bao giờ áp đặt. Tất cả những điều đó làm cho chúng ta suy nghĩ. Chẳng hạn, điều ấy nói với chúng ta về tầm quan trọng của lương tâm, kể cả đối với Chúa Giêsu. Lắng nghe lương tâm trong tâm hồn mình, tiếng nói của Chúa Cha và tuân theo. Có thể nói Chúa Giêsu trong cuộc sống trần thế của Ngài, Ngài không bị điều khiển từ xa. Ngài là ngôi lời nhập thể, là con Thiên Chúa làm người, và một lúc nào đó, Ngài đi đến quyết định cương quyết lên Jerusalem lần cuối cùng. Một quyết định được đề ra trong lương tâm Ngài, nhưng không phải là một mình, trái lại cùng với Chúa Cha, trong sự hiệp thông trọn vẹn với Cha. Ngài đã quyết định trong sự vâng phục Chúa Cha, trong sự lắng nghe sâu xa ý Cha của Ngài trong thâm tâm sâu thẳm. Và vì thế quyết định của Ngài thật là kiên cường vì được đề ra cùng với Chúa Cha. Và trong Cha, Chúa Giêsu tìm được sức mạnh và ánh sáng cho hành trình của Ngài. Và Chúa Giêsu là người tự do. Trong quyết định ấy, Ngài tự do. Chúa Giêsu cũng muốn các tín hữu Kitô tự do như Ngài, với thứ tự do đến từ cuộc đối thoại với Chúa Cha, từ cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Chúa Giêsu không muốn các tín hữu Kitô ích kỷ, họ theo cái tôi của họ, họ không nói với Thiên Chúa. Ngài cũng không muốn các tín hữu Kitô yếu nhược, không có ý chí, những Kitô hữu bị điều khiển từ xa, không có khả năng sáng tạo, luôn tìm cách gắn liền với ý chí của một người khác và vì thế họ không tự do. Chúa Giêsu muốn chúng ta tự do, nhưng thứ tự do ấy được thực hiện ở đâu? Thưa ở trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa, trong chính lương tâm của mình. Nếu một Kitô hữu không biết nói với Thiên Chúa, không biết nghe thấy Thiên Chúa trong lương tâm, thì họ không phải là người tự do. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải học cách lắng nghe lương tâm chúng ta hơn nữa. Nhưng xin chú ý, điều này không có nghĩa là đi theo cái tôi của mình, làm điều mình thích, hợp với mình, làm cho mình hài lòng. Không phải vậy, lương tâm là không gian nội tâm của sự lắng nghe, sự thật, sự thiện, lắng nghe Thiên Chúa, là nơi nội tâm quan hệ của ta với Chúa, đấng nói với tâm hồn ta và giúp ta phân định, hiểu con đường ta phải đi, và một khi đã quyết định thì tiến bước trung thành với quyết định đó. Như một thí dụ về sự tuân phục Thiên Chúa và lương tâm, Đức Giáo Hoàng Francisco trưng dẫn một chứng nhân đặc biệt và nói rằng,
abbiamo avuto un esempio meraviglioso come è questo rapporto con Dio nella propria coscienza. Un recente esempio meraviglioso. Il Papa Benedetto XVI ci ha dato questo grande esempio.
Chúng ta có một tấm gương tuyệt vời về quan hệ như thế với Thiên Chúa trong lương tâm của mình. Một tấm gương tuyệt vời gần đây. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nêu gương sáng theo nghĩa này. Khi Chúa làm cho người hiểu trong kinh nguyện đâu là bước đường phải thực hiện, người đã tuân theo lương tâm với một ý thức lớn về sự phân định và can đảm, nghĩa là Thiên Chúa nói với con tim của người, và tấm gương này của người cha chúng ta mưu ích cho tất cả chúng ta như một tấm gương phải noi theo. Khi Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến tên Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, các tín hữu đã nhiệt liệt vỗ tay, và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Đức Mẹ trong sự đơn sơ của Mẹ đã lắng nghe và suy niệm trong lòng chính lời Thiên Chúa, và điều này cũng xảy ra cho Chúa Giêsu. Mẹ đã theo Chúa Con với xác tín sâu xa, với niềm hy vọng vững chắc. Xin Mẹ Maria giúp chúng con ngày càng trở thành những con người của lương tâm, tự do trong lương tâm, vì trong lương tâm có cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con trở thành những người nam nữ có khả năng lắng nghe tiếng Thiên Chúa và quyết liệt tuân theo. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kênh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udini efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hôm nay tại Italia có cử hành ngày bác ái của Đức Giáo Hoàng. Ngài nói, tôi muốn cảm ơn các giám mục và tất cả các giáo xứ, đặc biệt là những giáo xứ nghèo nhất, vì lời cầu nguyện và những đóng góp hỗ trợ những sáng kiến mục vụ và bác ái của người kế vị Thánh Phêrô ở các nơi trên thế giới. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của Đức cha Vincenzo Bertoloni, Tổng giám mục Catanzaro Squillace, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho cha Pino Puglisi. Không có tin mừng của Chúa trong các tổ chức tội phạm mafia.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 20 tháng 4 năm nay, cuộc thảo luận với những người không Kitô gọi là sân của dân ngoại đã được Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa tổ chức tại Catanzaro, vùng Calabria, Nam Italia, là vùng có nhiều tổ chức tội phạm mafia hoạt động và khống chế xã hội. Đề tài cuộc thảo luận là luân lý đạo đức, tôn giáo và tinh thần đồng trách nhiệm. Tham dự cuộc thảo luận đã có nhiều thẩm phán, triết gia và thần học gia, trong đó có ông Santi Consolo, biện lý thành phố, ông Michele Prestipino, phó vùng Reggio Calabria, giáo sư Salvatore Natoli thuộc Đại học Bicocca và linh mục Cataldo Zuccaro, thần học gia. Nam Italia là vùng có nhiều vấn đề và ít phát triển nhất, vì là vùng có rất nhiều tổ chức tội phạm mafia hoạt động. Ngoài việc buôn bán ma túy và phụ nữ mại dâm, các tổ chức tội phạm này chia vùng hoạt động, chi phối các hoạt động chính trị và khống chế cuộc sống kinh tế xã hội. Để rửa tiền bẩn thỉu, các tổ chức tội phạm này đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, tham gia cổ phần trong nhiều dự án doanh thương. Giới thương gia và sĩ nghiệp, cũng như các hàng quán, phải nộp thuế hàng tháng để được họ bảo vệ che chở. Những ai không tuân hành đều gặp mọi thứ khó khăn, đe dọa. Rất thường khi hàng quán của họ bị đốt phá, đặt bom và chủ nhân bị sát hại. Tuy các lực lượng cảnh sát an ninh Italia đã cố gắng hết sức, nhưng tình hình cũng không được cải tiến bao nhiêu, vì nhiều giới chức chính trị và nhân viên chính quyền hoặc là người của các tổ chức mafia hay đã ăn hối lộ vì bị mua chuộc và cộng tác với các tổ chức này. Các tổ chức mafia gieo kinh hoàng giữa dân chúng, khiến cho họ phải tuân hành một luật duy nhất: không biết, không nghe, không thấy. Tất cả những ai tìm cách thức tỉnh và giáo dục người trẻ sống liêm chính để khỏi trở thành nạn nhân của các tổ chức tội phạm đều bị trả thù hay sát hại. Điển hình là trường hợp của cha Giuseppe Puglisi, bị các tổ chức mafia tỉnh Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, thù ghét và bị giết ngày 15 tháng 9 năm 1993. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Paolo Romeo, Tổng giám mục Palermo, đã cùng Đức Hồng Y Salvatore De Giorgi, nguyên Tổng giám mục Palermo, đã chủ sự thánh lễ phong chân phước cho cha.
Ông Giuseppe Pignatone, biện lý tỉnh Roma và là người đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chống lại các tổ chức tội phạm mafia, ban đầu tại Palermo, rồi sau đó như là biện lý trưởng vùng Reggio Calabria. Ông cho biết lãnh tụ của các tổ chức mafia không ngừng sử dụng tôn giáo cho các mục đích của họ, vì tầm quan trọng của tôn giáo đối với dân chúng Italia nói chung và đặc biệt là đối với người dân miền Nam Italia nói riêng. Tôn giáo trở thành một dụng cụ thống trị của các tổ chức tội phạm. Trên đảo Sicilia cũng như trong vùng Calabria, các lễ nghi tôn giáo là dịp để đàn em tỏ lòng kính trọng đối với lãnh tụ của họ như một kiểu thừa nhận quyền bính của hắn ta. Giáo hội cũng đã bày tỏ lập trường rõ ràng của mình. Từ Đức Gioan Paolo II tới Đức Thánh Cha Biển Đức 16, rồi các tài liệu của Hội đồng Giám mục Italia đều mạnh mẽ lên án các tổ chức mafia như là một bệnh ung thư của xã hội. Nhưng cũng có một thái độ phổ biến cả bên trong giáo hội cũng như trong nhiều tầng lớp xã hội Italia, cho rằng mafia là một vấn đề của nhà nước, đặc biệt là của các cơ quan an ninh. Và đây là điều rất nguy hiểm, Tuy có các linh mục như cha Pino Puglisi mạnh mẽ lên tiếng và hoạt động giúp người trẻ không trở thành nạn nhân của các tổ chức tội phạm, nhưng trong lòng giáo hội tại miền Nam Italia cũng có các khó khăn. Cần phải ý thức nhiều hơn nữa và mỗi người phải đóng góp phần của mình. Nếu mỗi người làm một chút thì thế giới sẽ thay đổi, và giáo hội có vai trò giáo dục rất quan trọng. Nền văn hóa tội phạm thấm nhiễm ngay từ đầu, khi một người sinh ra thì đã thuộc về một băng đảng chống đối lẫn nhau rồi, và trong một vài thực tại, người ta đã bắt đầu ngay khi còn bú sữa mẹ. Để giúp thắng vượt được thực tại này, giáo hội có một vai trò nền tảng. Giáo hội không làm hay điều tra hoặc xử án, đó là việc của các giới chức pháp luật. Nhưng sau đó, khi có được khoảng trống cho sự tự do, thì phải có người chiếm hữu và làm đầy nó. Ở đây, gương của một số linh mục và các hiệp hội rất quan trọng. Trong thời gian qua, các thực tại này đã lớn lên. Các linh mục và các hiệp hội này đã đảm trách việc điều hành các tài sản chính quyền tịch thu của các tổ chức tội phạm cho công ích và cho người trẻ. Chiến đấu chống lại tâm thức tội phạm, cống hiến cho người trẻ các lựa chọn khác. Nhiều linh mục đang làm việc này, và chúng ta cầu mong ngày càng có nhiều linh mục dấn thân trong chiều hướng tốt đẹp ấy hơn. Thỉnh thoảng, cũng có một vài tay tội phạm sám hối thực tình. Nhưng các tay tội phạm mafia không nghĩ tới sự tha thứ trong tương lai, mà chỉ nghĩ tới quyền lực thống trị trong hiện tại mà thôi. Và họ không chú ý gì tới các lời kêu gọi hoàn lương hay nghĩ tới ý muốn của Thiên Chúa đâu. Trái lại, họ còn chế nhạo các lời lên án của giới lãnh đạo giáo hội như họ đã làm đối với Đức Gioan Phaolô II. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức cha Vincenzo Bertolone, Tổng giám mục Catanzaro Squillace, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho cha Pino Puglisi về hiện tượng các tổ chức tội phạm mafia tại Italia. Thưa Đức cha Bertolone, các tổ chức tội phạm mafia vẫn thường dùng tôn giáo trong các lễ nghi nhập đảng kín của họ, cũng như phô trương lòng đạo đức tôn giáo của họ. Đức cha nghĩ sao ạ?
Chúng đều là các điều giả dối. Với nghi thức gia nhập của họ, các tay tội phạm mafia lựa chọn thuộc về một tôn giáo khác có thủ lãnh là kẻ cầm đầu mà họ gọi là cha đỡ đầu. Nó là một lựa chọn triệt để khác với sự lựa chọn của tất cả các tín hữu Kitô được rửa tội, và rõ ràng là nó trái nghịch với các giá trị tin mừng. Và hình ảnh mà tổ chức mafia xây dựng về chính nó bằng cách sơn phết cho mình như là tổ chức chú ý tới các nguyên tắc của Kitô giáo qua việc liên tục trưng bày các biểu hiệu tôn giáo và ảnh tượng thánh đều vô ích. Vì sự tách rời khỏi các đòi buộc của bí tích rửa tội đã quá đủ để xác nhận sự khác biệt không thể chữa lành được của nó với Kitô giáo. Là các người của giáo hội, chúng tôi phải kiên trì và bén nhọn hơn trong việc nêu bật rằng giữa tin mừng và tổ chức tội phạm mafia tuyệt đối không thể có sự hòa hợp.
Có người tố cáo là giáo hội đã thinh lặng quá nhiều, không dám lên tiếng phản đối. Có đúng thế không, thưa Đức cha?
Giáo hội đã luôn luôn biết rõ hiện tượng các tổ chức tội phạm mafia từ sau thời đệ nhị thế chiến. Tuy nhiên, sự hiểu biết, lượng định và hành động mục vụ đã chỉ chín mùi từng bước. Năm 1991, Hội đồng Giám mục Italia đã công bố tài liệu rất hay và ý nghĩa, tựa đề Giáo dục Pháp chế. Tài liệu này vẫn còn rất thời sự và cần được học hiểu trở lại. Thế rồi năm 1993, trong lần viếng thăm mục vụ đảo Sicilia trước khi cha Pino Puglisi bị sát hại, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã có những lời lẽ lên án rất mạnh mẽ các tổ chức tội phạm mafia. Nó đánh dấu một khúc rẽ định đoạt. Kể từ đó, việc tố cáo dân sự đối với hiện tượng mafia trở thành luật lệ, kèm theo một hoạt động mục vụ bén nhọn hơn, hướng tới chỗ tái khẳng định các nguyên tắc tin mừng trong chiều kích nhân bản và xã hội.
Giáo hội có thể và phải có vai trò nào trong việc chống lại các tổ chức tội phạm mafia, thưa Đức cha?
Giáo hội đã không điếc, không mù, cũng không câm. Đã có nhiều điều được làm, nhưng còn có rất nhiều chuyện phải làm trong việc gây ý thức cho dân chúng liên quan tới hiện tượng các tổ chức mafia. Nhưng mà đã có một câu trả lời, và câu trả lời đó là cha Pino Puglisi và cung cách sống trung thực với tin mừng của cha lôi cuốn như nam châm. Sự hoán cải của kẻ đã giết cha và mùa hy vọng nảy sinh từ của lễ hy sinh của cha làm chứng cho thấy điều giáo hội là: giáo hội là dân của Thiên Chúa. Thế giới không cần các người chống lại, nhưng cần các linh mục sống cho con người. Các linh mục cảm thấy nhu cầu không thể nín lặng, phải đề nghị bằng mọi cách và mọi phương thế với sự trung thực, sự thật về Chúa Kitô, và điều đó các vị phải làm một cách khiêm tốn và với tinh thần tin mừng. Nếu cần thì đi tới chỗ hy sinh tột đỉnh chính mạng sống của mình nữa.
Làm thế nào để loại trừ các len lỏi của tổ chức mafia vào trong các lễ nghi tôn giáo, thưa Đức Cha?
Qua một công tác mục vụ được linh hứng bởi các nguyên tắc tin mừng, việc chú ý kiểm soát các hoạt động gắn liền với các lễ nghi phụng vụ, việc đào tạo các thành phần của các huynh đoàn, các quy chế thích hợp của các ủy ban tổ chức lễ, óc phân định trong việc chọn các thành viên, luôn luôn kết hiệp với việc tôn trọng các truyền thống bình dân và các đòi hỏi cũng như các lý lẽ của đức tin. Đó là các nguyên tắc mà Hội đồng Giám mục vùng Calabria đã đề cập tới trong tài liệu công bố năm 2007 tựa đề "Nếu anh em không hoán cải, anh em cũng sẽ chết hết". Trong tài liệu này, các giám mục đã đương đầu với vấn đề của các tổ chức tội phạm mafia như trong quá khứ, và minh giải rằng các tổ chức mafia, các kẻ là cha đỡ đầu, và bạo lực nằm ngoài tin mừng, và như thế cũng nằm ngoài các buổi rước kiệu.
Thưa Đức Cha, người ta còn tố cáo giáo hội liên quan tới sự tha thứ. Các tiêu chuẩn khẳng định rằng như thế người ta biện minh cho cả các tay tội phạm nữa, vì dù sao đi nữa thì rồi cũng sẽ có sự tha thứ. Riêng Đức Cha thì Đức Cha nghĩ sao ạ?
Không được quên sức mạnh của sự tha thứ là điều vượt ngoài mọi giả hình, và nó chỉ thực sự nếu được đi kèm theo bởi sự hối hận, hoán cải và đền bù tội lỗi. Sự tha thứ được cống hiến không loại trừ công lý, cũng không đánh giá thấp bổn phận phải đền tội, nhưng nó không thể loại trừ sự phục hồi và tránh mọi bản năng thù hận và hình thức nô lệ của con tim là điều luôn luôn vô nhân. Tôi còn nói hơn thế nữa, sự tha thứ khiến cho công lý được dễ dàng hơn, nó khích lệ sự thật và theo đuổi hòa bình. Cần phải tin vào khả thể của một sự cứu rỗi của kẻ tội phạm, bằng cách trao ban cho mục đích ấy sự đóng góp có thể của cả chúng ta nữa.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Cha Vincenzo Bertolone, Tổng giám mục Catanzaro Squillace, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho cha Pino Puglisi, không có tin mừng của Chúa trong các tổ chức tội phạm mafia. Sau đây, Mai Anh và Hồng Ân xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần qua, nhân dịp tiếp kiến Ủy ban cho Thái quốc tế đối thoại liên tôn, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định quan hệ thân hữu giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo, đồng thời ngài cầu mong hai bên cộng tác với nhau để bênh vực phẩm giá con người. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc đối thoại đều đặn từ 40 năm qua giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo, và ngài tái khẳng định giáo huấn của Công đồng Chung Vaticano thứ hai trong tuyên ngôn Nostra Aetate, đoạn số 4 về quan hệ với Do Thái giáo, và trong đó Công đồng mạnh mẽ lên án sự oán ghét, bách hại và mọi hình thức bài Do Thái. Ngài nói, do căn cội chung của chúng ta, một Kitô hữu không thể là người bài Do Thái. Đức Thánh Cha nhắc lại những quan hệ thân hữu chân thành của ngài đối với các vị lãnh đạo Do Thái ở Buenos Aires, Argentina, khi còn làm tổng giám mục tại đây và cho biết, chúng tôi thường trò chuyện về căn tính tôn giáo của nhau, hình ảnh con người được chứa đựng trong Kinh Thánh, những cách thức để làm cho cảm thức về Thiên Chúa được luôn sinh động trong một thế giới bị tục hóa về nhiều phương diện. Chúng tôi cũng trao đổi trong nhiều dịp về những thách đố chung đang chờ đợi các tín hữu Kitô và Do Thái. Và Đức Thánh Cha nói với Ủy ban Do Thái Quốc tế rằng, tôi khích lệ các bạn tiếp tục hành trình, tìm cách đưa các thế hệ trẻ tham dự vào các tiến trình này. Nhân loại đang cần chứng thái chung của chúng ta bênh vực phẩm giá con người, được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và bênh vực hòa bình, cũng là hồng ân của Chúa.
Một hoạt động của Đức Thánh Cha trong tuần qua được dư luận báo chí đặc biệt chú ý, đó là việc Ngài thành lập một ủy ban tòa thánh tư vấn về viện giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, với mục đích làm cho cơ quan này phù hợp hơn với sứ mạng của giáo hội hoàn vũ và tòa thánh. Cụ thể là ủy ban sẽ thu thập các thông tin về diễn tiến hoạt động của viện giáo vụ và trình bày kết quả lên Đức Thánh Cha. Trong khi ủy ban này tiến hành, viện giáo vụ tiếp tục hoạt động chiếu theo văn thư năm 1990 của Đức Giáo Hoàng John Paul II. Ủy ban tòa thánh gồm 5 người và do Đức Hồng Y Raffaele Farina, nguyên thư viện trưởng của tòa thánh, làm chủ tịch. Ngoài ra có Đức Hồng Y Toron, chủ tịch hội đồng tòa thánh đối thoại liên tôn, Đức cha Arietta Ochoa thuộc giám hạt tổng nhân Opus Dei, tổng thư ký hội đồng tòa thánh về các văn bản luật, Đức ông Peter Brian Wells, phó phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh làm thư ký, và bà giáo sư Mary Ann Glendon, người Mỹ, hiện là chủ tịch Hàn Lâm viện tòa thánh về các khoa xã hội. Ủy ban đã bắt đầu tiến hành công việc trong những ngày qua.
Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, việc thành lập ủy ban tòa thánh tư vấn về viện giáo vụ không cản trở hoạt động hiện nay của viện này. Cha Lombardi nói ủy ban không có nhiệm vụ kiểm soát sự tiến hành tốt đẹp của viện giáo vụ về phương trình hoạt động, vì điều này thuộc thẩm quyền của ông Urs von Freiburg, chủ tịch viện giáo vụ, nhưng là để cứu xét xem đâu là chỗ đứng của viện này trong khuôn khổ sứ mạng của giáo hội và tòa thánh. Việc thành lập ủy ban này không can thiệp vào đời sống của Ngân hàng Vatican và không đặt cơ quan này dưới sự một quản trị về mặt pháp lý, trái với giải thích của một số cơ quan truyền thông. Viện giáo vụ hay Ngân hàng Vatican quản trị một ngân khoản với hơn 7 tỷ euro của 19.000 khách hàng, phần lớn là các dòng tu, các giáo phận và các nhân viên Vatican. Theo cha Lombardi, ủy ban có thể kết thúc nhiệm vụ và nói rằng viện giáo vụ hoạt động tốt, tuy nhiên vẫn có câu hỏi, viện này có cần thiết cho việc cai quản giáo hội hay không? Đó là hai vấn đề khác nhau.
Tin tức về Syria trong tuần qua vẫn ở mức độ đáng lo âu. Sáng lập viên cộng đồng Thánh Egidio, giáo sư Andrea Riccardi, phê bình sự bất lực của ngành ngoại giao quốc tế trước thảm trạng tại Syria. Trong thông cáo công bố hôm 27 tháng 6 tại Roma, giáo sư Riccardi nói rằng, ngành ngoại giao quốc tế cho đến nay bất lực chỉ có thể ghi lại những con số về thảm trạng nhân mạng tại Syria, 100.000 người chết, 4 triệu người tị nạn nội địa, 2 triệu người tị nạn ở nước ngoài, và nguy cơ chiến cuộc lan sang nước Liban láng giềng. Mặc dù vậy, chúng ta không thể từ bỏ hy vọng có một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria, và châu Âu phải dồn toàn năng lực cho giải pháp này. Trong khi đó, có nhiều tin tức về những hoạt động giết người của phiến quân ở Syria. Chẳng hạn, một nhóm đã tấn công một tu viện Thánh Anton của Công giáo tại đây, sát hại một linh mục là cha Francisco Mura. Hôm 24 tháng 6, cha Pia Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa cho biết, tu viện Thánh Anton của dòng Francisco tại làng Gassanie, thuộc tỉnh Idlib bên Syria, đã bị phiến quân tấn công, cướp phá hôm 23 tháng 6 vừa qua. Tại đây có 4 tu sĩ Francisco, 4 nữ tu và 10 giáo dân tị nạn. Trước những hành động đập phá của nhóm phiến quân, cha Francisco Mura tìm cách ngăn cản để bênh vực các nữ tu và giáo dân, nhưng nhóm phiến quân đã bắn hạ cha. Hiện nay, làng Gassanie hoang tàn, chỉ có vài nhà còn đứng vững và phiến quân với gia đình họ chiếm đóng các gia cư này để ở.
Cha François Mura, năm nay 49 tuổi, đã được các cha dòng Francisco ở Thánh Địa huấn luyện, cảm thấy có ơn gọi sống đời chiêm niệm hơn. Thầy Mora khởi đi dự dòng Francisco và theo học ở đan viện Chito Nhật Phép, cũng gọi là dòng Trappiste ở Lautrom, ở Palestine. Sau đó, thầy trở về Syria và được Đức Giám mục Công giáo Sierac truyền chức linh mục. Đức Hồng Y Leonardo Sanri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, cùng với toàn thể các chức sắc của bộ này, gửi điện chia buồn với Đức Thượng vụ Joseph Agnese, thứ ba Jonan, giáo chủ Công giáo Sierac, về việc cha Mora bị ám sát dã man. Đức Hồng Y cho biết, khi bắt đầu ngày làm việc hôm 24 tháng 6 ở Vatican, toàn thể bộ cũng đã tưởng niệm và cầu nguyện cho cha Maura, cũng như các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tại Syria bị bắt cóc và sát hại. Đức Hồng Y Sanri nói rằng, ước gì những vụ bạo lực ngày càng không thể biện minh được thức tỉnh lương tâm của những vị trách nhiệm thuộc các phe lâm chiến cũng như của cộng đồng quốc tế, hãy làm cho võ khí im tiếng và thực sự mở ra một giai đoạn hòa giải hướng về một tương lai hòa bình cho Syria. Như cha Maura thường nói, ước mong của các tín hữu Kitô Syria cũng như trong toàn vùng Trung Đông là được ở lại tại nơi đã vang dội lời loan báo đầu tiên về ơn cứu độ, biểu lộ tôn nhân của Chúa Kitô qua những cử chỉ bé nhỏ của đời sống thường nhật.
Mặt khác, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi phê bình lập trường của những quốc gia cung cấp võ khí cho các phe lâm chiến ở Syria. Trong bài tham luận hôm thứ Tư 26 tháng 6 tại khóa họp thứ 57 của Ban Thường vụ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Tomasi lấy làm tiếc vì số người tị nạn trên thế giới tiếp tục gia tăng trong 12 tháng qua, phần lớn là do sự gia tăng các cuộc xung đột võ trang, trong khi các nước liên hệ, các cơ cấu miền và cộng đồng quốc tế nói chung thiếu ý chí chính trị để đối thoại và đạt tới những giải pháp chính trị hòa bình. Đức Tổng giám mục Tomasi nhấn mạnh rằng, việc võ trang sẽ không giúp quân bình hóa ảnh hưởng của các nhóm lâm chiến và chỉ giết hại thêm các thường dân, và với chiến tranh, mọi sự bị mất mát, và với hòa bình, mọi sự sẽ đạt được. Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Tomasi nói đến vai trò của các cộng đồng tôn giáo trong việc giúp đỡ những người tị nạn trong những vùng có xung đột. Hiện nay, tại Syria, một tổ chức công giáo quốc tế đang hoạt động qua hơn 20 cộng đồng tôn giáo, gồm công giáo, chính thống, tin lành và Hồi giáo, cung cấp lương thực, thuốc men, lều tạm trú và sự nâng đỡ tâm lý cho hơn 100.000 người ở các thành phố Damascus, Homs, Aleppo và những vùng thôn quê lân cận. Phần lớn những người nhận sự giúp đỡ này là những người Hồi giáo, cũng như đa số dân Syria là người Hồi giáo. Các phẩm vật cứu trợ không được phân phối theo tiêu chuẩn tín ngưỡng của người nhận. Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật hầu quý vị chứng từ của bà Emily Chandore về niềm may mắn được rửa tội khi đã trưởng thành.
Rất nhiều lần bằng nhiều cách, Chúa đến thúc giục con và cực vấn con, nhưng giả điếc làm ngơ vẫn là điều dễ nhất và luôn đẩy lui lời mời gọi của Chúa vào một lúc khác. Hôm nay thì con sẵn sàng tái sinh bên Chúa. Đó là lời bà Emily Sandore, 32 tuổi, cảm động nói với cộng đoàn trước khi bước vào giếng rửa tội, cúi nhận nước dội trên đầu lãnh bí tích rửa tội. Hôm ấy là đêm vọng phục sinh 30 tháng 3 năm 2013, tại nhà thờ giáo xứ San Bernabe thuộc Tổng giáo phận Marseille ở miền nam nước Pháp. Xin nhường lời cho bà diễn tả niềm may mắn được rửa tội khi đã trưởng thành. Ngay thời niên thiếu, vào tuổi dậy thì, sống tại Normandy, tôi đã cảm nhận cực vấn về tôn giáo khi chứng kiến cảnh các bạn đồng tuổi đi học giáo lý, rồi xưng tội và rước lễ lần đầu. Tôi ước ao theo học môn giáo dục tôn giáo, nhưng song thân tôi từ chối. Trong khi người dì vẫn nâng đỡ khuyến khích tôi, lại khuyên tôi nên đợi thêm một thời gian nữa. Tôi bèn bỏ rơi mọi chuyện. Thế rồi các thắc mắc gọi hỏi lại xuất hiện khi tôi theo học ngành y tá. Khi làm việc trong lĩnh vực y tế và xã hội, người ta thường phải đối diện với vấn đề ý nghĩa cuộc sống và luân lý đạo đức, nhất là khi đồng hành với các bệnh nhân ở vào giai đoạn cuối đời. Lĩnh vực nghề nghiệp của tôi chuyên về bệnh ung thư. Vào năm 22 tuổi, tôi đã có con đường sự nghiệp thênh thang mở rộng trước mắt, vì chắc chắn được nhận vào làm việc tại Viện Pauli Canmet, trung tâm tranh đấu chống ung thư của Marseille. Tôi vừa thuyên chuyển về đây để hít thở khí nóng mặt trời của miền Nam. Nghề nghiệp khiến tôi đam mê, trách nhiệm thật quan trọng, vì thế tôi xin thiết lập những nhóm trao đổi giữa ban tâm lý học và các y tá thường phải trực diện với những hoàn cảnh khó khăn. Mọi sự diễn tiến tốt đẹp và năm 2009, tôi gặp Cedric, người sẽ trở thành phu quân của tôi. Khi chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân, tôi bỗng ước ao nhận một phép lành. Có điều gì đó thật kỳ lạ diễn ra. Tôi linh cảm một nhu cầu cần thiết cho cuộc sống lứa đôi của tôi, một phúc lành đến từ nơi cao hơn chúng tôi. Tôi tự hỏi phải chăng đây là đức tin hay là cái gì khác? Tôi thường kịch liệt phản đối các hôn lễ diễn ra nơi nhà thờ để có một buổi cử hành thật đẹp hoặc để làm vui lòng gia đình. Tôi cho rằng làm như thế là giả tạo, thiếu chân thành. Và để tỏ ra trung thực với lòng mình, tôi xin một bạn gái đồng nghiệp giới thiệu cho tôi một linh mục thật cởi mở. Chúa quan phòng cho tôi gặp cha Pierre Brunel. Ngài đề nghị chúng tôi theo các buổi học ban tối dành cho tân tòng để bắt đầu suy tư, và chúng tôi hoàn toàn tự do ngưng học vào bất cứ lúc nào. Rồi cha cũng đích thân tiếp chuyện riêng chúng tôi để bàn thảo trao đổi. Cedric, người bạn đời tương lai của tôi, được rửa tội khi còn nhỏ, chấp thuận đồng hành với tôi. Trong nhóm tân tòng cũng có những tín hữu Công giáo bỏ đạo, nay trở về với giáo hội Công giáo. Chúng tôi cùng khám phá hoặc cùng tái khám phá các bản văn kinh thánh. Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua thật nhanh chóng. Để bổ túc, ở nhà tôi đọc thêm cuốn giáo lý soạn bởi người trẻ và dành cho người trẻ. Sách thật tuyệt vời cho kẻ nào không biết gì ráo trọi. Tôi cũng đọc Tân Ước và các sách báo tôn giáo. Tôi cần những chìa khóa, những giải thích để nuôi dưỡng đức tin của tôi. Tôi cũng cần được trang bị kỹ lưỡng. Khi bạn nói mình cảm nhận một tiếng gọi, thì người ta sẽ nhìn bạn y như thể bạn được chiếu sáng. Rồi nếu bạn có thể trả lời về đức tin của bạn, thì người ta sẽ cho rằng bạn là người nghiêm túc. Thời gian 2 năm trong tiến trình chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội đã nhào nặn nội tâm của cả hai chúng tôi. Trong cung cách hành xử và trong quan hệ với tha nhân, tôi cố gắng sống khoan dung hơn, ưu ái hơn và mở rộng vòng tay tiếp đón người khác. Tôi thử tìm cách rút hứng từ con người của Đức Giê-xu, từ khả năng tha thứ, yêu thương và san sẻ của người. Từ đó tôi cảm nghiệm cuộc đời tôi mang một chiều kích khác. Vào đêm vọng phục sinh lãnh bí tích rửa tội, tôi cảm thấy lòng nao nức nhưng tôi giữ điềm tĩnh. Tôi thoáng nhận ra rằng lễ rửa tội của tôi đã gây phấn khởi cho mọi người. Nhiều người đến chúc mừng tôi và cầu chúc cho cuộc hành trình của tôi được diễn tiến tốt đẹp. Bà Emily Sandoray kết thúc chứng từ như sau. Rửa tội khi tuổi đã lớn không phải là điều dễ dàng. Nhưng tiến trình này mang lại một chiều kích khác, một giá trị khác. Người tân tòng có những nghi ngờ, tiến bước từ từ theo từng giai đoạn, và đôi khi phải đi ngược với xã hội. Đôi lúc người ta cảm thấy ngại ngùng khi phải tuyên xưng mình là tín hữu Công giáo. Rất thường khi người ta như muốn thử thách bạn. Trong trường hợp của tôi, thì những chuyện ấy lại củng cố các sắc tính của tôi. Rất tiếc là đôi khi các tín hữu Công giáo không sống đúng với sứ điệp tin mừng của Chúa Giê-xu, hoặc tỏ ra quá kín đáo không dám công khai rao giảng tin mừng của Chúa Giê-xu. Nhưng xét cho cùng, chính chúng ta là những người có nhiệm vụ làm cho các cộng đoàn tín hữu trở nên sống động hơn, vui tươi hơn và linh hoạt hơn. Tôi ao ước sau này sẽ xin rửa tội cho các con ngay khi chúng còn nhỏ, để có được niềm hạnh phúc tháp tùng các con trong đời sống đức tin. Hôm nay thì tôi cảm thấy mình có thể làm được điều này. Cùng với Cedric, chúng tôi lãnh bí tích thêm sức vào ngày vọng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại nhà thờ chính tòa. Đối với tôi thật là điều may mắn khi cả hai vợ chồng có thể cùng nhau tiến bước trong hành trình đức tin. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah: Ta đã nắm chặt lấy ngươi, đưa ngươi về từ tận cùng cõi đất, kêu gọi ngươi từ những miền xa thẳm. Ta đã nói với ngươi, ngươi là tôi tớ ta đã chọn ngươi, ta đâu ruồng bỏ. Đừng sợ hãi, có ta ở với ngươi, đừng nhấm nhát, ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của ta. Quả vậy, hết thảy những ai giận ghét ngươi sẽ thẹn thùng xấu hổ, và mọi kẻ gây hấn với ngươi đều kể như không có và bị tiêu diệt. Thù địch ngươi, ngươi sẽ tìm mà không thấy, những kẻ giao chiến với ngươi sẽ kể như không có, như hết sạch cả rồi. Vì ta là Thiên Chúa của ngươi, đứng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo, đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Những ai nghèo hèn, khốn khổ, tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát, ta sẽ đáp lời, ta sẽ không bỏ rơi chúng. Ta sẽ khai mở sông ngòi trên các đồi trọc và khe suối dưới các lũng sâu. Ta sẽ biến hoang địa thành hồ ao, biến đất khô nên mạch suối dồi dào. Và trong vùng hoang địa, ta sẽ trồng bá hương, keo, sim với ô liu. Trên những dải đất hoang, ta sẽ cho mọc lên một trật nào trắc bá, nào du, nào hoàng dương, để cùng một lúc thiên hạ đều nhìn ra và nhận biết, nghiền ngẫm và hiểu rằng, điều ấy bàn tay Thiên Chúa đã làm nên, điều ấy Đức Thánh của Israel đã tạo thành.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát trên Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.